thuần chân và lương thiện, tinh nghịch lại đáng yêu. Theo thầy tu đại pháp, con không sợ chịu khổ, tinh tấn trở về nhà, miệng cười như đóa hoa. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử đại pháp. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của tiểu đệ tử có tiêu đề Tâm đắc thể hội của một tiểu đệ tử 9 tuổi. Bài viết của một tiểu đệ tử đại pháp tại Nhật Bản được đăng tải trên Minh Huệ Việt ngữ ngày 19 tháng 5 năm 2025. Con là một tiểu đệ tử đại pháp 9 tuổi, năm nay con lên lớp 4. Sau đây, con xin chia sẻ với các đồng tu về tâm đắc thể hội tu luyện của mình. Trước đây, sức khỏe của mẹ con khá yếu. Bác sĩ Trung Quốc nói rằng nếu mẹ sinh em bé sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng sau khi mẹ tu luyện đại pháp, sức khỏe của mẹ tốt lên, rồi mẹ kết hôn với bố, cũng là một đồng tu, và thế là sinh ra con. Con bắt đầu học pháp từ năm 2 tuổi và luyện công từ năm 6 tuổi. Trước đây có 2 lần con bị sốt cao, vì bố mẹ con đều là người tu luyện nên đã đọc pháp cho con nghe. Thật bất ngờ, sáng hôm sau tỉnh dậy là con khỏi luôn. Trong đó có một lần con sốt đến 39 độ, lúc ấy bà nội là người thường đến nhà con chơi và rất lo lắng cho con. Nhưng hôm sau còn khỏi, bà đã chứng kiến sự siêu thường của đại pháp và yên tâm ra về. Từ khi sinh ra đến nay, con rất khỏe mạnh và chưa từng uống một viên thuốc nào. Ngày 14 tháng 4 năm 2024, chẳng may con bị đứt tay. Con thấy không đau lắm. Vì vậy, con đã hỏi mẹ, tại sao con không thấy đau lắm ạ? Mẹ nói, là sư phụ đã chịu đựng thay con đó. Trong lòng con vô cùng cảm kích. Sau này con sẽ bảo vệ thân thể mình thật tốt. Gần đây, mẹ chỉ ra rằng con luyện công không nghiêm túc, động tác cần chuẩn xác hơn. Con hỏi mẹ, tại sao động tác của con không chuẩn xác ạ? Mẹ nói, có phải trong tâm con chưa thực sự muốn trở thành một người tu luyện chân chính không? Trong tâm con vẫn chưa thực sự hạ quyết tâm tu luyện phải không? Nghe mẹ nói, trong lòng con nghĩ, con muốn trở thành một người tu luyện chân chính, sau này con sẽ nỗ lực để trở thành một người tu luyện tốt hơn. Trước kia, con thường xem video trên YouTube. Có mấy lần con nghĩ, cứ xem YouTube mãi thì không thể trở thành người tu luyện được, cũng không thể học đại pháp một cách nghiêm túc. Vì vậy, con cầu xin sư phụ giúp con không thể xem YouTube được nữa. Vài ngày sau, con lại không kìm được mà muốn xem video. Lúc đó con nhận ra đó là ma đang can nhiễu. Con cố gắng nhẫn chịu để không bị chúng can nhiễu. Giờ đây, con có thể không xem video trên YouTube nữa và con cảm thấy rất vui. Cách đây mấy hôm, trong giờ học, rõ ràng ở giữa có một khoảng trống lớn, vậy mà bạn đứng trước lại nói với con, lùi ra sau đi, chật quá. Tình huống này đã xảy ra vài lần, lúc đó con liền nghĩ, sao bạn ấy lại đối xử với mình như vậy? Có phải mình đã làm sai ở đâu không? Thế là con bắt đầu hướng nội tìm. Con phát hiện ra vì bạn ấy từng nói con, nên trong lòng con đã nảy sinh tâm oán hận với bạn ấy. Khi con buông bỏ tâm oán hận đối với bạn ấy rồi. Một hôm, bạn ấy và một bạn khác đến nhà con chơi. Trong lúc chơi, bạn ấy đột nhiên nói với con, tớ lúc nào cũng bắt nạt cậu, cho tớ xin lỗi nhé. Lúc đó con rất ngạc nhiên, trong lòng nghĩ, chuyện gì thế nhỉ? Con nhớ ra trước đó mình đã hướng nội tìm. Con cảm nhận sâu sắc được uy lực của việc hướng nội tìm. Từ hôm đó, giọng điệu nói chuyện của bạn ấy cũng thay đổi. Khi muốn con lùi ra sau, bạn ấy sẽ nói, cậu có thể lùi ra sau một chút được không? Bạn ấy còn tặng con một con diều giấy mà bạn tự gấp. Con thực sự ngạc nhiên vì sự thay đổi của bạn ấy lớn đến vậy. Con đặc biệt thích xem các tác phẩm của Shen Yun. Ước mơ của con là được tham gia Shen Yun để trợ sư chính pháp, cứu độ chúng sinh. Sau này, con sẽ sửa chữa những thiếu sót của mình để trở thành một người tu luyện tốt hơn. Con xin cảm tạ sư phụ. Xin cảm ơn các đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử Đại Pháp ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.